Đây á, là cái mục đích á, là để tạo ra một cái cơ hội để chúng ta có thể trò chuyện với nhau. Chúng ta gọi là cái này là cái gian, là không phải là một cái tụ tập chính thức, nhưng mà một cái cơ hội để chúng ta có thể chia sẻ những cái câu chuyện, những cái mối quan hệ giữa người Việt của chúng ta và những người bản địa của nước Úc. Thì chúng ta sẽ có vài những chủ đề để thảo luận. Thì chúng ta sẽ thảo luận về người tổ tiên của chúng ta, về cái di sản, về cộng đồng, về cái ý nghĩa của việc mà cái sense of belonging của chúng ta trong đất nước Úc này. Thì như tôi nói, cái này là một cái gian, nên chúng ta sẽ là chia sẻ và sẽ kể câu chuyện về những cái kinh nghiệm về cá nhân của chúng ta nhiều hơn là một cái hợp mặt chính thức với những cái chủ đề chính thức. Thì cái này, cái gian là một cái cơ hội để chúng ta có thể kết nối qua những cái câu chuyện và những cái lời nói qua trái tim, like speaking from the heart.
Khánh Linh hiểu rồi. Tức là mình chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái câu chuyện của cá nhân để mà đó như là một cái bước để mình hiểu hơn về nhau đúng không?
Dạ, chính xác. Là vì tôi cũng biết nhất là những cái thế hệ thứ nhất mà định cư ở Úc trong cộng đồng của chúng ta thì cũng không có nhiều cơ hội để tiếp xúc và làm quen với những người thổ dân nước Úc này. Và đây là cái cơ hội mà chúng ta có thể tạo cái điều kiện để chúng ta có hiểu biết thêm về những cái văn hóa và những cái sinh hoạt và cũng có một cơ hội để chúng ta có thể thấy là những cái sự tương đồng và cũng có sự khác biệt. Nhưng mà Tú cũng thấy là qua những cái sinh hoạt của Tú ấy, là trong văn hóa của chúng ta thì có rất nhiều điều mà rất là tương đồng với nhau và những cái điều này có thể là một cái cách mà chúng ta có thể kết nối cái quan hệ mạnh mẽ hơn giữa cộng đồng của chúng ta và giữa văn hóa của chúng ta.
Tú nói là Tú đã trong cái thời gian làm việc cùng với mọi người thì có thấy những cái điểm tương đồng giữa người Việt và người Úc bản địa, thì Tú có thể nói rõ hơn được không, những cái điểm tương đồng kiểu như thế nào, cụ thể ra sao?
Thứ nhất ấy, thì khi mà chúng ta hiểu biết về cái quá khứ của người thổ dân ở đây á, thì như người Việt của chúng ta là vì chiến tranh mà chúng ta đã mất quê hương của chúng ta và chúng ta phải định cư ở một nước khác như nước Úc. Thì những người thổ dân của nước Úc á, là trong tiếng Anh là họ tú nói là họ displaced in their own country. Thì cái sự mất nước đó là cái cảm giác là mà cộng đồng của chúng ta có cái cảm giác là mất nước, họ cũng như vậy, nhưng mà họ đang ở trong đất nước của họ mà họ cũng bị mất nước. Thì cái đó là tôi thấy là cái đầu tiên mà cụ thể nhất mà chúng ta có thể thấy là cái tương đồng với nhau, cái sự điểm mà nó similar của hai cái văn hóa và hai cái cộng đồng của mình. Và mấy cái khác nữa như là cái mối quan hệ giữa ông bà tổ tiên và đối với người lớn tuổi là chúng ta tôn trọng những người lớn tuổi và những người trưởng lão rất là similar mà cách mà người thổ dân họ cũng là tôn trọng người lớn tuổi trong cộng đồng của họ.
Nhưng mà Khánh Linh thấy là người Việt mình á, cộng đồng người Việt thì thường là không có nhiều cái sự quan tâm đến 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 những vấn đề liên quan đến người Úc bản địa đúng không?
Thì khi Tú đi học và lớn lên ở đây á, thì cũng rất là ít cơ hội để học hỏi về cái quá khứ và nhất là về cái văn hóa và sự hiểu biết của đa số người ở Úc. Kể cả những người di dân và những người mà lớn lên và sinh sống ở nước Úc thì cái sự hiểu biết đó rất là giới hạn. Và cái đó là vì trong bộ giáo dục của mình đó, thì cái history về cái quá khứ đó nó không có đầy đủ. Họ dạy từ trước đến nay họ không có dạy đầy đủ. Thì cái đó là vì lý do đó mà cái sự hiểu biết của nhiều người cũng hơi giới hạn. Nhưng mà như tôi nói á, là giống như người thổ dân ở đây á, là hiện tại á, là chỉ có khoảng 3% của cái population của người dân Úc ở đây á, là người thổ dân. Cái dân số của họ thì nó rất là ít. Tuy nhiên cái văn hóa thì chúng ta cũng biết là hơn 65.000 năm là họ đã có mặt ở nước Úc này, và họ đã sinh sống với cái ở the country here. Thì cái văn hóa đó rất là sâu sắc mà chúng ta mới bắt đầu hiểu biết thêm. Nhưng mà trước đây thì in terms of người người mà định cư ở đây thì chỉ có trong 200 năm đây đã thay đổi nhiều về cái cách sinh hoạt, cái cách văn hóa, mà cái cách mà cái đất nước này, cái chính phủ này nó operate. Nên tôi biết là cái sự hiểu biết thì rất là giới hạn và cũng không có nhiều cơ hội mà chúng ta có thể kết nối và có thể chia sẻ và tiếp xúc nhiều với những người thổ dân. Thì cái đó là rất là tiếc, nhưng mà chúng ta cũng muốn tạo cái cơ hội để bắt đầu có những cái hợp mặt và những cái cơ hội tụ tập này nhiều hơn để chúng ta có thể có cơ hội để thảo luận và chia sẻ.
Như vậy là cái ý tưởng gặp gỡ để mà có cái dịp chia sẻ thì nó rất là hay. Không biết là mọi người nghĩ ra cái ý tưởng này từ lâu chưa và nó có khó để mà thực hiện, và có nghĩa là mang những cái người ở văn hóa khác nhau đến với nhau thì nó có mất nhiều thời gian không ạ Tú?
Thì tôi nghĩ là cái lý do mà chúng ta cũng không có thể là giống như trong cộng đồng của mình hay là nơi mình ở nữa, thì hàng xóm của mình là có thể là từ những cái sắc tộc khác nhau hay là chỗ nơi làm việc của chúng ta. Tuy nhiên tôi thấy là nhất là về những người thổ dân của đất Úc này á, thì trong những truyền thông thì cái tiếng Anh nó gọi là stereotypes, mà cái khuôn mẫu không chị của người hay
Đúng
là
rồi.
cái người mà thổ dân ấy, thường là nó có một cái tính cách tiêu cực nhiều. Thì họ thường ít lắm, như mình nghe nói là những người mà vào tù nhiều, đa số là người thổ dân, và có nhiều lý do mà như vậy. Tuy nhiên thì khi mà mình thấy những cái khuôn mẫu tiêu cực như vậy á, thì có thể là mình tránh xa đi, hay là mình chỉ nghe nói những cái câu chuyện đó và mình có một cái ý tưởng về một cộng đồng. Cũng như giống như khi mà cộng đồng của người Việt của chúng ta mới định cư ở Úc á, thì những cái khuôn mẫu, cái stereotypes về người Việt á, là họ là giang hồ, hay là họ tội phạm hay gì đó, thì đó không phải là một cái phản ảnh của cả cái cộng đồng đó. Nhưng mà vì có một hai người mà họ khuôn mẫu đó họ tiêu cực như vậy á, là cái nhìn của mình về cả cộng đồng là như thế thế vậy. Thì tôi nghĩ là vì đó mà cũng hơi khó để chúng ta có thể hiểu biết thêm, và có lẽ là mình không có những cái cơ hội để gặp gỡ và quen biết những người thổ dân nước Úc, nên cũng có cái ý tưởng như vậy.
Vâng, đúng rồi. Như thế là có lẽ là cái rào cản về ngôn ngữ cũng là một cái nữa đúng không? Tức là người Việt tới đây từ lâu rồi thì cũng không có cái sự tiếp xúc nhiều với cả người thổ dân mà cũng khó để giao tiếp, tại vì là thứ nhất là thường thường thì người Úc bản địa thì sống ở những cái khu vực khá là xa. So với những cái khu vực mà người Việt sinh sống thì theo Tú thì làm thế nào để mà mình tăng cái sự hiểu biết và tăng cái sự quan tâm lẫn nhau, tức là từ người Việt đối với người Úc bản địa và kể cả người Úc bản địa đối với những cộng đồng như là cộng đồng người Việt mình.
Dạ, thì cũng tùy, tại vì tôi thấy là như là cô Matilda mà bên mà chúng ta đã mời là diễn đàn đã mời tới á, thì cô này là cổ ở vùng Inala ở Queensland, và cổ cũng kết nối với lại cộng đồng người Việt ở đó rất là nhiều, nên cổ mới quen biết là chúng tôi mới mời cổ tham gia cái buổi trò chuyện này. Thì cái đó là tùy dùng, và nếu mà mình may mắn mà sống trong một cộng đồng mà đa văn hóa như vậy, mà có những người từ những sắc tộc khác mà chúng ta có thể kết nối và quen biết á, thì cái đó là mình cũng rất là khuyến khích cái đó. Tại vì khi mà mình biết nhau như vậy á, mà hiểu biết nhau và có mối quan hệ á, thì mình cũng biết là mình là chung, là nhân loại chung với nhau thôi, mà không phân biệt giữa cái sắc tộc khác, nhưng mà mình có thể học hỏi thêm về những cái văn hóa khác, và chúng ta có thể kết nối như thế. Thì nếu mà may mắn mà sống được trong một cái cộng đồng mà đa văn hóa như vậy á, nhưng mà tôi cũng biết là nhiều cộng đồng có thể là có nhưng mà chúng ta không có biết thôi. Nhưng mà đa số là ở nước Úc này á, và có cái cơ quan nó gọi là cái văn phòng khu vực của cơ quan người Úc bản địa quốc gia đó, thì họ cũng có những cái văn phòng đó mà có thể chia sẻ thêm về cái văn hóa, nhất là cái văn hóa của người bản địa của khu vực mà mình đang ở, và họ cũng có thể chia sẻ thông tin và cái văn hóa và những cái thông tin về cái cộng đồng đó.
Không biết là trong cái hội thảo hôm 27 đấy thì mình sẽ có đề cập đến cuộc trưng cầu dân ý The Voice không?
À, dạ có, thì cái đó là chắc chắn là một cái hot topic hiện tại. Thì ai cũng biết là mọi người trên 18 tuổi ở đây mà đủ điều kiện hết là phải, như như khi mình ra bầu cử á, là phải có một cái ý kiến và phải vote trong cái referendum, trong cái chung cư đó. Thì cái đó là một cái đề tài là chúng ta chắc chắn là sẽ bàn thảo về. Tuy nhiên sẽ có nhiều đề tài khác nhau, và cái đó là một trong những nhiều đề tài mà chúng ta có thể thảo luận vào ngày 27 tháng 7.
Cái cuộc trưng cầu dân ý thì đúng là như Tú nói là vẫn là một cái hot topic, có lẽ là rất là nhiều người vẫn khá là confused, tức là cũng đôi khi cái mối hiểu biết hay là những cái thông tin nó vẫn còn khá là hạn chế, đúng không Tú? Đặc biệt là ở trong cộng đồng người Việt mình.
Dạ, thì tôi cũng thấy sẽ có rất nhiều thông tin đã dịch ra, nhưng mà khi nói chuyện trong cộng đồng ấy, thì Khánh Linh cũng nói đúng là nhiều người cũng không có rõ về chi tiết, không có rõ về cái yêu cầu, và có thể là họ cũng không có đọc cái Uluru Statement from the Heart, là cái tuyên ngôn về trái tim. Thì tôi nghĩ là đây là một cái cơ hội, tại vì mình đã biết là chính phủ chắc chắn sẽ tổ chức cái referendum đó, và đầu hình như từ tháng 10 tới tháng 12 là chắc chắn là cái này sẽ thực hành. Thì mình cũng có vài tháng nay để cá nhân chúng ta và những người mà có điều kiện để thảo luận và để nói chuyện với gia đình hay là trong cộng đồng của mình, để cho mọi người hiểu biết thêm về cái quá trình này, thì cái đó là rất là quan trọng. Thì hy vọng là đây là chỉ có bước đầu tiên để chúng ta có thể trò chuyện với nhau và nêu ra cái topic này, và chúng ta sẽ tiếp tục có những cái thảo luận từ bây giờ tới tháng 10, tháng 11 hay tháng 12 để mỗi người trong cộng đồng của chúng ta có thể hiểu biết rõ hơn và khi mà họ đi bỏ phiếu á, là họ họ biết họ là có cái ý thức họ informed about cái vấn đề này để họ bỏ phiếu.
Và Khánh Linh cũng được biết là VAF thì cũng đang còn chuẩn bị để mà thành lập cái launch cái Acknowledgement of Country Toolkit bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Tú có thể là nói rõ hơn về cái dự án này được không?
Dạ, thì cái bộ công cụ này hay là cái bài hướng dẫn này á, thì chúng ta đã soạn ra để giúp mọi người thực hành những lời cái acknowledgement of country, thì lời tri ân đất nước, để nó có ý nghĩa hơn và có hữu hiệu hầu tạo ra sự đoàn kết với một ý thức mạnh mẽ về mục tiêu và điểm và địa điểm. Thì cái đó là một cái bản hướng dẫn để giúp chúng ta khi mà chúng ta có một cái buổi tiệc hay là tổ chức một cái gì đó thì chúng ta cũng nên có lời tri ân đất nước. Thì Tú cũng sinh hoạt trong cộng đồng lâu năm đây, thì có khi chúng ta làm nhưng mà đa số là trong những cái buổi họp mặt khi gặp gỡ á, chính thức như vậy á, thì có nhiều khi á, là trong cộng đồng, không những trong cộng đồng người Việt của chúng ta mà nhiều cộng đồng di dân khác á, thì họ cũng không có nói lên những cái lời tri ân đất nước khi mà họ bắt đầu cái chương trình của họ. Thì cái này là để khuyến khích mỗi người hiểu biết tại sao mình nên làm, tại sao mình nên thừa nhận những người bản địa và cách nào mình có thể làm để cho nó có ý nghĩa và hữu hiệu hơn.
Rồi, cảm ơn Tú rất là nhiều. Còn để mà cái tham gia cái cuộc hội thảo thì mọi người có thể tham gia bằng cách nào hả Tú?
Dạ, thì cái cuộc hội thảo này á, thì nó miễn phí, thì mọi người chỉ cần ghi danh qua cái link, thì có cái link trên cái website của diễn đàn người Úc Quốc Việt. Hay là tôi có thể gửi qua cái link và Khánh Linh có thể chia sẻ với quý khán giả.
Rồi, cảm ơn Tú rất là nhiều và chúc cho cái cuộc hội thảo của mình trong ngày thứ năm thì có rất là đông đảo mọi người tham gia và thành công tốt đẹp
Dạ, cảm ơn Khánh Linh rất
ạ.
nhiều.